Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Tánh, trưởng ban kiểm soát trung ương, phó ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Đại đức Thích Nguyên Hạnh, ủy viên Hội đồng trị sự, phó tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trị sự chùa Phổ Quang. Kính thưa tất cả quý bà con cô bác, chương trình sinh hoạt tại chùa Phổ Quang chiều hôm nay 29 tháng 8 năm 2013 là kết quả của đêm biểu diễn văn nghệ Phật và Mẹ vào ngày 16 tháng 8 năm 2013 tại rạp Hòa Bình. Đêm diễn vào ngày đó, trước nhất là để tôn vinh hai đấng sanh thành Mẹ và Cha, người trao tặng chúng ta sự sống với tư cách là con người. Thứ hai đó là nhằm hướng đến những vấn đề cơ nhỡ bất hạnh, bao gồm những người kém may mắn do bệnh tật tác động và chi phối. Đêm dưỡng này đã đón nhận được những cái tình cảm cao quý của các nhà mạnh thường quân và những người đã trực tiếp tham dự hưởng thức đêm nghệ thuật ngày hôm đó. Và hôm nay phần đầu tiên là chia sẻ với các quý bà con ung bướu và khiếm thị do cô Từ Mãn tổ chức. Nhân dịp này đó thì thầy kính gửi đến tất cả các quý vị đề tài: đừng để bệnh tật hành khổ chúng ta. Bệnh tật á, trước nhất á, như là một cái phản ứng sinh học khi mà chúng ta do tác động của gen di truyền theo chiều hướng xấu, hoặc là do lối sống, hoặc là do tai nạn, hoặc là do những thay đổi mà trong quá trình sống chúng ta đã không thể vượt qua, dẫn đến một cái hậu quả đó là thân của mình chứa đầy các bệnh tật. Ung bướu là một trong những chứng bệnh hiểm nghèo. Nhiều người đó vướng vào các chứng bệnh nan y, ung thư giai đoạn cuối. Cái cơ hội để được sống còn và là kéo dài cái tuổi thọ của mình đối với một số người bệnh nặng là không dài lắm. Thời gian tồn tại trên cõi đời đối với những người bất hạnh đó được tính bằng gan tấc thôi. Có nhiều người sống thọ đến 80 tuổi, 90 tuổi, nhưng khi bị bệnh tật chi phối hầu như khó có thể trải nghiệm được nỗi niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Để vượt qua được nỗi khổ niềm đau do bệnh tật chi phối, thứ nhất chúng ta cần lưu tâm lời Phật dạy rằng già, bệnh và chết là một quy luật. Có Đức Phật ra đời, không có Đức Phật ra đời. Kiến thức đó chúng ta biết hay không biết thì quy luật này là mang tính vĩnh hằng. Vấn đề còn lại là người biết tu tập đang lúc bị bệnh tật, ta không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, cho nên ta có thể chuyển hóa được nỗi đau của thân và do vậy làm chủ được tâm, nên ta không bị nỗi khổ tâm chi phối. Muốn như thế, tất cả chúng ta cùng mà suy nghiệm ba nội dung mà Đức Phật đã đề nghị trong kinh. Thứ nhất, không phớt lờ bệnh tật và khổ đau. Phớt lờ là liều mạng. Rất nhiều người, trong đó phần lớn là những người kém may mắn, nghèo, rồi chế độ sống, làm chủ thân và tâm, chúng ta sẽ dần dà vượt qua được chút. Cho nên có bệnh không nên phớt lờ. Thứ hai, đào tẩu khỏi thực tại khổ đau ở thân. Tức là nhiều người mặc dù không phớt lờ nó, nhưng mà không muốn thừa nhận rằng mình đã có bệnh. Ai hỏi đến bệnh thì giấu bệnh, che bệnh. Và do vậy chúng ta đã không đánh giá được các tác hại của bệnh, vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của mình và của những người thân. Do đó chúng ta không nên đào tẩu khỏi bệnh tật. Nhiều người đào tẩu bằng cách mượn rượu giải sầu, nhưng lại quên rằng á, làm như thế sầu thêm nặng. Nhiều người đó thì cố đào tẩu nó bằng cách là dấn thân vào con đường thị phi, nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố mà phần lớn chị em phụ nữ thường dính phải, để tạm thời quên đi các cái bệnh tật mà mình đang bị khống chế. Đó không phải là trị liệu. Hành động này nó giống như con rùa khi bị các con vật lớn hơn tấn công. Phản ứng đầu tiên của rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mui, cái mai. Nhưng mà trên thực tế đó, con vật nguy hại vẫn tiếp tục chầu trực để tấn công nó. Cho nên đào tẩu của thực tại không phải là giải pháp cho vấn đề bệnh tật mà chúng ta đang dương mang. Thứ ba, không cường điệu quá khổ đau của bệnh tật. Bệnh nào cũng đau. Trên cái đau, nếu ta không biết làm chủ, ta sẽ bị khổ. Đó là quy luật. Cho nên Việt Nam ta có thói quen dùng cái từ kép khổ đau. Thực ra phải nói là đau khổ. Do đau mà không biết làm chủ cảm xúc, chúng ta bị khổ. Khổ thuộc về thái độ tâm lý, đau nó thuộc về phản ứng sinh học của cơ thể. Chẳng hạn như chúng ta nói đau răng, đau bao tử, đau gan, đau thận, đau dạ dày. Chứ đâu ai nói là khổ răng, khổ gan, khổ thận, khổ dạ dày đâu. Như vậy là đau đó nó thuộc về phản ứng của cơ thể. Khi mà chúng ta hoàn toàn trở nên bất lực trước những cái bành trướng của bệnh tật do hậu quả đối sống mà chúng ta để lại, hoặc là chúng ta phớt lờ bệnh tật, không biết chăm sóc cơ thể và sức khỏe của mình, cho nên tốt nhất là chúng ta không nên cường điệu quá. Cường điệu quá là một thái độ tâm lý bơm phồng hiện thực khổ đau nhiều hơn mức khổ đau thật mà chúng ta đang có. Ví dụ một người lớn tuổi đau nhức xương khớp, nếu bị chứng bệnh cường điệu quá sẽ nói rằng trời ơi, tôi đau đến độ là muốn chết luôn, tôi không muốn sống nữa trên con đời này, sống chi mà khổ quá. Thực ra không có đến nỗi đau là phải dẫn đến chết, nhưng mà người cường điệu quá sẽ cảm thấy rằng là cái mức chịu đựng đau đó là vượt quá cái phạm vi cho phép. Cho nên nó than ngắn thở dài, và cho nên là bế tắc, càng than thở chừng nào thì cái khổ đau do bệnh tật mang lại sẽ làm cho chúng ta trở thành là kẻ bất hạnh nhiều hơn. Cường điệu quá khổ đau đối lập với phớt lờ khổ đau và đào tạo khổ đau. Người có tu học Phật đó, sẽ trở nên khôn ngoan hơn, ghi nhận rằng là tôi đang dứa phải chứng bệnh A, B, C do một bệnh viện được điều chẩn bởi một bác sĩ có uy tín. Tuy nhiên chúng ta cũng phải phòng hờ, có rất nhiều trường hợp bệnh chúng ta không nghiêm trọng như là được cảnh báo bởi một số bác sĩ, mà việc điều trị và chẩn đoán đó chưa đáp ứng được y đức mà họ đã cam kết. Do đó khi chúng ta nghe kết quả chẩn đoán bệnh từ một bác sĩ tại một bệnh viện rằng ta chỉ còn vài ba ngày để sống, vài ba tháng để sống. Hoặc bác sĩ sẽ nói khéo rằng muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, hãy sống thoải mái, đừng có phải bận tâm gì nữa hết. Thì đó như là một cái thông tin rằng là sự sống của chúng ta ngày càng được rút ngắn. Mà nói theo Đức Phật đó, giống như con cá đang ở trong một cái ao bị mắc cạn, mà mỗi cái giờ phút trôi qua đó, nước cạn dần, đến lúc nào đó chết thì thôi. Tại sao chúng ta không nên tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng? Thì có thỉnh thoảng những trường hợp các bác sĩ đã chẩn đoán sai lầm do cái giới hạn kiến thức của bác sĩ đó, do những nhân viên thử máu hoặc là phụ trách những cái mảng đó làm lộn giấy tờ từ bệnh nhân A sang bệnh nhân B, hoặc là nhân bản cái kết quả chẩn đoán bệnh của bệnh nhân A sang bệnh nhân B. Như trong tháng 8 này chúng ta đã nghe các phương tiện truyền thông đề cập đến về bệnh viện Hoài Đức ở thủ đô Hà Nội, hoặc là do cái giới hạn của máy móc chưa đủ sức để đánh giá, cho nên á bác sĩ đã có thể vội vã phán đoán cái chứng bệnh rất đơn giản cho thành là phức tạp hoặc là nặng nề. Từ đó đã làm cho rất nhiều người đó là tá hỏa tâm tinh, mất thần sắc, ăn không ngon, ngủ không yên, và do vậy đó là cho bệnh trở nên nghiêm trọng hơn về phương diện tâm lý. Trong những tình huống này và những tình huống tương tự, khi chúng ta được chẩn đoán là một bệnh nặng, tốt nhất là mình đã đi khám thêm một lần nữa ở một bệnh viện khác, bởi một bác sĩ khác, để chúng ta đối chiếu xem là ở hai nơi nếu cùng có một kết quả chẩn đoán giống như nhau, thì lúc đó chúng ta hãy lo chuẩn bị khi những năm tháng cuối đời của mình, để khi vô thường đến chúng ta có thể nhẹ nhàng ra đi mà không phải lo lắng, ân hận, sợ hãi, bế tắc, trầm cảm, tuyệt vọng, vân vân. Và nhờ đó ta sẽ sống hạnh phúc từng ngày giờ. Nhà khúc nếu chỉ còn một ngày để sống là một câu phản vấn. Mà mình hãy thử đặt mình vào trong cái tình huống nếu ta chỉ còn có 24 giờ và sau đó vẫy tay chào vĩnh viễn với tất cả người thân thương, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân, ta sẽ làm gì đây? Đó là một câu hỏi rất lớn. Có người nói tôi đi hưởng thụ 23 giờ, 1 giờ dành cho gia đình, chết tôi không biết. Có người nói tôi sẽ chăm sóc mẹ già để thể hiện lòng hiếu thảo lần cuối cùng. Có người nói tôi sẽ xin lỗi cha vì tôi đã ít nhất vài ba lần làm cho cha của tôi rơi nước mắt bởi các hành động bất hiếu ngỗ nghịch của tôi. Có người nói tôi sẽ làm hoàn tất cái công việc đang bị dở dang, dần dần và dần dần, tức là còn nhiều cái cách khác nhau để chọn lấy cái lối sống làm sao cho cuộc đời ở cái quãng cuối trở nên có ý nghĩa. Đó là một sự chuẩn bị tốt. Thực tế đó thì không phải bệnh nào cũng dẫn đến một kết liễu nhanh chóng như thế. Như vậy chúng ta hãy lưu ý một số chứng bệnh sau đây và đừng để cho bệnh tật hành khổ mình, và làm như thế chúng ta là làm chủ được bệnh tật và vượt qua các mặc cảm về bệnh mà mình đang dung mang. Vấn đề 2, bệnh cơ thể. Bệnh cơ thể thì nó có hàng trăm loại khác nhau, liên hệ đến lục phủ, ngũ tạng và toàn thân thể này. Ta có thể chia làm 3 nhóm loại: bệnh nhẹ, bệnh cấp tính, bệnh mãn tính. Và bệnh nào đó nếu chúng ta không biết cách điều trị, cũng có thể dẫn đến tình trạng là hành hạ cơ thể mình. Những cái chứng bệnh liên hệ đến thần kinh, xương khớp thường dẫn đến những cái nỗi đau rất kinh hoàng, chẳng hạn như bệnh thoát vị địa điểm, thần kinh chạm vào xương là chúng ta đau điếng chưa từng có, đứng ngồi nằm vận động cũng không yên, chúng ta cảm thấy bế tắc vô cùng. Hãy thử quan sát một bệnh nhân mà trong số đây chúng ta đã từng như thế tại các bệnh viện. Bệnh nhân có mặt tại một bệnh viện khi cái cơn đau nó hoành hành cơ thể này, bệnh nhân đó có thể có các phản ứng khác nhau. Có người thì rên rỉ, khóc than, gào thét rằng là tại sao bệnh hành hạ mình. Các cái phản ứng tiêu cực đó đó không giải quyết gì vấn nạn khổ đau đang diễn ra, chỉ làm cho cái cơn bệnh đó ngày càng hoành hành hơn, khống chế chúng ta hơn và gây tạo bất hạnh cho chúng ta nhiều hơn thôi. Cũng có người phản ứng là ém nhẹm nỗi đau đó trong tâm, chịu đựng một mình, đang khi sức chịu đựng là có giới hạn. Có người đó dùng tay ôm hoặc là ghi chặt cái thành giường, cái gối, một cái dụng cụ nào đó để chuyên một cách gián tiếp cái nỗi đau cơ thể qua các vật dụng mình có dịp bám víu vào. Còn giống như cái dòng điện giải nó truyền vậy đó, người cuối cùng sẽ chết trước, còn những người đứng chính giữa giống như là một cái điện trở, một cái nhịp nối thôi. Có người đó thì tay chân đập sầm sắng, vùng vẫy ở trên cái giường bệnh. Mỗi người mỗi kiểu. Có người đó đau đến nỗi nhắm mắt lại, nhăn nho cái đôi má gầy gò với cái làn da khổ đau, và nhìn vào họ chúng ta không thấy là còn cái nhựa sống nữa. Từ cái đau của cơ thể đã làm cho tâm tư của người đó bị héo hon, và họ có thể có nhiều các loại phản ứng cơ thể khác nhau. Để vượt qua được các cái cơn đau của thân đó, thì trong kinh đó, Đức Phật dạy rất là cụ thể. Thứ nhất, phạn thực kinh hành, tức là sau mỗi giờ cơm mỗi người phải đi kinh hành, tức là đi bát bộ trong tư thế thiền định, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Trung bình á là 15 cho đến 20 phút sau khi ăn cơm. Các vận động này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta đó nó được tăng cường sức khỏe và vượt qua được nhiều cái chứng bệnh do thiếu vận động mà ra. Thời hiện đại đó hầu như chúng ta ngồi quá nhiều và chúng ta ít vận động, ngồi văn phòng, làm các kỹ thuật số, máy tính, làm đến đầu say mê chúng ta quên đứng dậy, quên tập thể dục, do đó phải vận động. Thì ngoài cái phần tập kinh hành vào các cái buổi sau ăn cơm, thì các quý vị chúng ta cũng dành tối thiểu trong một ngày có một cái thời điểm thích hợp để chúng ta tập thể dục toàn thân 30 phút. Nam có thể chọn các loại võ thuật thể thao, nữ thì có thể bơi lội, nhảy dây hoặc là thái cực quyền, yoga. Nhìn chung á thì một số loại võ thuật này đó có tác dụng rất là tốt, dịch chân kinh của thiếu lâm tự, yoga thiền của Phật giáo, thái cực quyền và một số loại khác đó đều có cái khả năng giúp cho chúng ta đẩy lùi được bệnh tật. Không luyện tập thì có uống thuốc cỡ nào đi nữa bệnh vẫn không thuyên giảm, hãy nên nhớ điều đó. Thứ hai, chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết bệnh. Có rất nhiều người đang thiếu kiến thức y khoa, ăn các loại thực phẩm mà nó chỉ làm cho bệnh cơ thể chúng ta ngày càng hoành hành hơn thôi. Cái đó chúng ta phải nhờ các bác sĩ tư vấn hoặc là các đông y giỏi giải thích cho chúng ta kiêng cử. Chẳng hạn như ai mà bị chứng bệnh thận, gan, bao tử, đau nhức xương khớp, khó phì đĩa đệm, tê, bại, liệt, sụi, ung bú, mà lại thức ăn ngao, sò, ốc, hến, thịt bò và những loại cá biển mà cái vây của nó đó màu sắc rất sặc sỡ, thì cái độc tố trong các loại thực phẩm mặn vừa nêu sẽ làm cho bệnh của bệnh nhân á ngày càng gọi là khốc liệt hơn. Cho nên ta kiêng cự như thế đó thì nó giảm đi cái cơ hội nuôi bệnh. Mà cái này nó liên hệ đến kiến thức, bây giờ không khó lắm để có được nó, cho nên internet nó có đủ hết. Ta hỏi ghé bác sĩ, các đông y người ta sẽ giải thích cho chúng ta hết, không khó khăn lắm. Vấn đề là làm chủ khẩu vị của mình để chúng ta không ăn uống ngược lại với cái chiều thuận của sức khỏe, và làm chủ được cái miệng và bao tử. Chúng ta là làm chủ được cái bệnh hết mấy chục phần trăm rồi. Thứ ba là thái độ sống thoải mái, hoan hỷ, lúc nào đó miệng cũng phải nở nụ cười trên môi. Quý ông, quý bà 60 tuổi trở lên đó, mà tập cười vui vẻ, ta sẽ trẻ hơn đó, cái gương mặt thật của mình trung bình là 10 tuổi. Thường người mình rất là méo miệng, đó, căng thẳng, khổ đau, nhức nhối. Cho nên đó, cái phản ứng tự nhiên là không muốn cười, lo quá không cười được nữa. Bây giờ chúng ta phải tập cười để vẫy tay chào với khổ đau thôi. Mỗi ngày quý vị có thể tập sáng mơ thức dậy cười kha 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 kha, cười tự nhiên, cười thoải mái, cười không gượng gạo. Và cái đang khi cười mình cầm cái gương ở trước mặt này coi cái mặt mình đẹp gái chưa, đẹp trai chưa, chưa đẹp thì cười lại như thế nào cho nó được đẹp. Và tối cũng như thế, mỗi khi có điều gì hay, có gì ưng ý, chúng ta phải phá cười. Và nhờ đó đó, các nhiễm sắc thể, xin lỗi, các cái hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể được tăng trưởng, máu sẽ được tươi dưỡng, neuron thần kinh được làm mới, và sức khỏe chúng ta nó sẽ được mạnh hơn. Đó là cái tác dụng thái độ tâm lý đối với sức khỏe. Bằng cách này cộng với thứ tư là điều trị bệnh đúng theo bác sĩ dạy, có nghĩa là không làm điều bác sĩ hướng dẫn chỉ định, chúng ta phải uống thuốc đúng theo. Nếu uống mà không có kết quả, ta phải báo các bác sĩ để đổi thuốc và đổi phương pháp trị liệu. Có các phản ứng phụ là phải báo bệnh viện cho bác sĩ liền. Nhiều người bệnh cơ thể, bệnh đau nhức, bệnh mất ngủ, bệnh đau liên miên, không chịu đi bệnh viện khám bác sĩ, cứ nghĩ là có cõi âm theo, ma quỷ phá đám gây trở ngại, mà thực tế là không. Rồi đi đến thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, chỉ rước họa vào thân, tiền mất tật mang thôi. Thì tới đây phần lớn người ta chỉ nói khống rằng là mình bị bệnh ma theo, bệnh đằng trên, bệnh mắt đằng dưới. Chúng ta từ đó dẫn đến khủng hoảng, cho nên bệnh đó ngày càng hoành hành mình hơn. Muốn sống hạnh phúc thì nên xa lánh các loại thầy bói, thầy pháp, phong thủy, địa lý, nhân điện, đồng bóng như vừa nêu, để chúng ta không tự rước nỗi sợ hãi về. Và bằng bốn điều vừa nêu đó, sức khỏe chúng ta dần dà nó được phục hồi, nhớ là bệnh nhẹ. Còn bệnh nặng đó thì chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài ba năm hoặc vài ba tháng so với những người không có tập luyện đồng bộ bốn phương diện vừa nêu. Đây là điều chúng ta có thể kiểm chứng được về phương diện y khoa. Vấn đề 3 bệnh tâm lý. bệnh tâm lý đó, như tên gọi của nó, không phải là chứng bệnh cơ thể thật, nhưng do vì chúng ta bị một nỗi ám ảnh nào đó xảy ra trong quá khứ, hoặc chúng ta bị chẩn đoán sai, hay là chúng ta cường điệu quá vấn đề, cho nên đó, đối với những cái thay đổi trong cơ thể chẳng đáng bận tâm gì, chúng ta lại cường điệu quá và nghĩ rằng là bệnh của mình rất là nghiêm trọng. Từ đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, bao gồm giấc ngủ, rồi chén cơm, sự sống, sinh hoạt và mọi phương diện trong xã hội này. Vào thời Đức Phật đó, có một cặp vợ chồng chơi lệch nhau gần 20 tuổi. Chồng là một triệu phú, thương vợ rất nhiều, như là một quy luật, người lớn tuổi lấy một người nhỏ tuổi hơn thì phải lo lắng, sợ mất đi. Khi ông bị bệnh đó, thì ông cứ sợ nơm nớp rằng là sau khi ông qua đời đó, vợ ông sẽ tái giá với một người trẻ trung hơn. Và điều đó đã làm cho ông không ngớt lo rầu và khổ đau, nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua được cái cơn bệnh hiểm nghèo. Ông mời gọi vợ lên bên giường bệnh. Sau khi tâm sự, ông hỏi vợ một câu: "Này em, hãy cho anh biết, sau khi anh qua đời đó, em có tái giá không?" Người vợ mới trả lời: "Thưa anh, sống với nhau đã trên 20 năm, ngoài việc có con, ta đã có cháu rồi. Vợ chồng chúng ta đã làm ông bà của cháu mình rồi, mà anh vẫn còn hỏi em một câu hỏi đã làm cho em cảm thấy rằng là mình bị xúc phạm lắm. Em không có nhu cầu tái giá, anh hãy tin tưởng điều đó và hãy sống hạnh phúc trên giường bệnh, đừng lo lắng về việc này." Nghe rất mừng, nhưng ông vẫn không thể rũ bỏ được cái sự lo lắng. Thì người già bao giờ cũng thế. Ông nói: "Làm thế nào để anh biết được rằng là sau khi anh chết em có tái giá? Đây chỉ là lời nói của em thôi, lúc đó anh có mặt nữa." Người già trả lời: "Nếu anh nói như thế thì em đành phải chịu thua. Tuy nhiên em đề nghị, Đức Phật đang ở cạnh chúng ta vài cây số thôi, và Đức Phật được xem là người có tha tâm thông, tức là biết được tâm trạng của người khác, và Đức Phật cũng có được thiên nhãn thông, tức là biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Ngày mai vợ chồng mình nhờ gia nhân kiệu anh đến nơi Đức Phật, em sẽ đích thân hỏi và anh sẽ đích thân nghe Đức Phật trả lời." Họ đã đi ngủ sớm. Sáng hôm sau đến ý kiến Đức Phật tại nơi Đức Phật đang thuyết giảng. Câu hỏi đó đã được lập ra. Đức Phật trả lời: "Này gia chủ, cô vợ này là người rất chung tình, do đó sẽ không có tình trạng cô ấy đi một bước thứ hai với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Gia chủ hãy an tâm, tin tưởng vào thần thông và năng lực đặc biệt của Đức Phật. Với lời nói mà tâm của ông rất muốn, người bệnh này tốt mồ hôi và đã hết bệnh sau đó." Từ đó họ sống thêm với nhau gần 10 năm nữa. Thì qua cái câu chuyện có thật này đó, chúng ta thấy đó là ông chồng trong câu chuyện đó vướng vào bệnh tâm lý thôi, tức là lo lắng quá nhiều, đến độ đó nghĩ ra những chuyện nó không có thật. Và do vậy nó đã làm cho một số người đó khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc, đang khi bệnh của mình nó không đến nỗi phải quá bận tâm, bận lòng, lo lắng đến thế. Hoặc cũng có một số tình huống á, người điều trị bệnh muốn bệnh của mình á chống khỏi. Lộ trình trị liệu đó nó phải có thời gian. sau khi thử nghiệm bằng máy, các phương tiện y khoa hiện đại, các bác sĩ mới kết luận rằng bệnh nhân là dướng vào chứng bệnh gì và phát đồ trị bệnh ra làm sao. Đôi lúc chúng ta ấp ủ bệnh, nuôi bệnh 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm mà không hề hay biết. Bây giờ bắt đầu điều trị bệnh có một vài tháng, đôi lúc chưa đủ sức để là dẹp bệnh được. Nhiều người cứ vội vã, cho nên cứ đổi sành sạch là các bác sĩ này qua đến bác sĩ khác. Mà dân gian đã có câu rất là chí lý: đa sư hư bệnh, tức là chỉ nhiều thầy thuốc bệnh lại càng nặng hơn, vì cái phương pháp được điều trị đó nó chưa có đủ tác dụng để giảm được bệnh. Chúng ta đã đổi phát lồ trị bệnh này, cho nên đó nó có dẫn đến một số phản ứng phụ trong y khoa. Một cái câu chuyện khác như thế này: một bà quý phái bị đau ở vùng ruột dư, bà đã đi mổ kịp thời cho nên qua được cơn nguy kịch. Hai ngày khi trở về lại nhà đó, bà đau hoàng quải. Từ đó nảy ra một cái suy luận rằng là có lẽ bác sĩ mà bà nhờ mổ cách đây hai hôm đó chưa phải là bác sĩ giỏi nhất. Cho nên bà đã bị thúc giục bởi cái sự quan trọng quá của bà đi tìm một bác sĩ khác giỏi hơn để kiểm chứng lại bệnh của mình. Khi tới nơi đó, bác sĩ xem vết thương và biết rất rõ bà này là dướng vào chứng bệnh tâm lý rồi. Khi đó ông mới nói với bà rằng đó, hai tiếng sau bà hãy quay lại đây, có thêm người thân càng tốt, mà không bà hãy chuẩn bị một số các vật dụng căn bản, tôi sẽ điều trị cho bà để bà không còn phải bị đau nhức nữa. Đúng giờ hẹn, bà ấy đã đến, bác sĩ đã chích cho bà ấy một cái liều thuốc mê để cho bà ấy ngủ tiếp đi. Sau đó ông mở cái vết thương ra, dùng các cái dụng cụ y khoa để rửa vết thương thật là sạch, rồi băng bó vết thương mới lại. Sau đó ông mới tìm một cái cục bông gòn dính máu mủ của một bệnh nhân trước, cách đó khoảng 2-3 ngày. Ông để ở trên cái dĩa. Khi bà ấy thức giấc do thuốc gây mê đã hết tác dụng, ông chỉ cho bà ấy rằng: này bà, may mắn lắm bà đã gặp tôi kịp thời, nếu bằng không á, bà có thể toi mạng đấy. Bà ấy hoảng hốt hỏi: tại sao thế? Ông ấy chỉ vào ngay cái dĩa và nói với bà ấy rằng: cục bông gòn bị nhiễm vi trùng này còn nằm ở trong vết mổm của bà. Bà ấy nói: trời ơi, hèn gì tôi nghĩ hôm nay nó đúng y hệt thôi, tôi đau quá trời, mà bây giờ ông mới mổ lại lần thứ hai cho tôi thấy nó hết đau liền. Ông cũng cho một vài viên thuốc, mà không phải là thuốc giảm đau vậy đó, thuốc bổ thôi, để bà dễ phục hồi sức khỏe. Vào về uống, sau đó bà không cảm thấy cái vết thương mổ đó là đau nhất nữa. Cho thực tế thì bác sĩ đó chẳng mổ lần thứ hai, mà trong cơ thể của bà ấy cũng chẳng có bị dướng kẹo một cục bông gòn bị nhiễm trùng, chỉ vì bà ấy bị dướng vào chứng bệnh tâm lý, tức là quan trọng quá, cường điệu quá, cho nên dẫn đến hoài nghi. Cho đó mà giải thích cho bà ấy chưa chắc bà ấy đã tin đâu, phải dùng một cái mẹo vật tâm lý mà Đức Phật thường nói trong kinh, nếu là kinh Viên Giác: lấy huyễn trị huyễn, huyễn là cái không có thật, phải giả vờ chấp nhận như giả được cái bệnh nhân, để bệnh nhân tin tưởng một cách tuyệt đối vào cái người điều trị này, thì đó hướng dẫn cho bệnh nhân sẽ làm theo. Nhờ làm theo đúng phương pháp điều trị y khoa mà các bệnh nhân mới chống khỏi bệnh. Cho đó chúng ta đừng cường điệu quá, đừng quan trọng quá, đừng phát hoảng, đừng lo lắng, đừng giãy nảy như thế rằng là người thân của mình hoặc bản thân của mình không qua khỏi được cái cơn nguy kịch này, đang khi cái tình trạng bệnh nó chưa phải nghiêm trọng như thế. Cứ hãy sống thoải mái, nở nụ cười, chơi thể thao, ăn uống điều độ, kiêng cử, uống thuốc và thực tập tâm linh á, chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều chứng bệnh. Như một sự mầu nhiệm đôi lúc mình không tin nổi lại có sự thật. Vấn đề 4, bệnh quan tưởng. Quan tưởng là một rối loạn tâm thần có thể xảy ra dưới hai hình thái: quan tưởng mắt, tức là ảo giác; quan tưởng lỗ tai, tức là ảo giác về âm thanh. Và có nhiều người cùng bị vướng kẹt cả hai loại quan tưởng vừa nêu thì bệnh tình đó trở nên nghiêm trọng hơn. Thầy đã có cơ hội đến bệnh viện tâm thần nhiều lần, và cũng đã có cơ hội đến các cái trung tâm tâm thần để phát quà cho các bệnh nhân tâm thần nặng, vừa và nhẹ. Trong mười mấy năm vừa qua, thầy đã có cơ hội tư vấn cho các bệnh nhân, mà trong số đó phần lớn là những bệnh nhân rối loạn quan tưởng, lại tưởng rằng mình bị bệnh ma nhập, hay gọi là mắt đằng trên hay là mắt đằng dưới như tên gọi trong dân gian. Quan tưởng là một rối loạn tâm thần, do vậy chúng ta cần phải phối hợp vừa điều trị tâm linh và vừa điều trị y khoa. Nếu chỉ điều trị y khoa không á, thì bệnh sẽ không hết được. Lát nữa chúng tôi sẽ phân tích. Còn chỉ đặt nặng về vấn đề tâm linh không á, thì cũng không thể là trị dứt điểm. Cho nên chúng ta phải phối hợp cả hai thứ. Làm thế nào để biết được một người là bị bệnh tâm thần quan tưởng vốn khác rất xa với những người được xem là bị ma nhập thật? Thực tế trong 1 triệu trường hợp chỉ có 1-2 trường hợp là ma nhập thật thôi. Số còn lại là rối loạn quan tưởng hay là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Đa nhân cách là ứng xử với tư cách là nhiều người. Có khi đó mình ứng vai là chồng của mình, có khi mình đóng vai là vợ, có khi đóng vai là ông, là bà, có khi đóng vai là bộ đội, có khi đóng vai là một người nào đó. Và vì là rối loạn cho nên á, cái lớp thùy mã ở trên vỏ não nó bị là hé mở ra, cho nên những người đó đó có cái nhạy cảm giác quan được gọi là ngoại cảm đặc biệt hơn những người bình thường. Cho nên đó, khi cái hiện tượng rối loạn đa nhân cách nó xuất hiện đó, người đó bằng cái trực quan vào thời điểm đó có thể biết được một số dữ liệu mà chỉ có người trong cuộc á mới có thể kiểm chứng được. Do vậy khi họ nói ra những chuyện như thế, làm cho rất nhiều người, phần lớn người thân, dễ dàng tin rằng đây là người bị ma nhập, mà trên thực tế chỉ là rối loạn đa nhân cách thôi. Các mẹo vặt để xác định như sau. Thứ nhất, chúng ta thử hỏi số nhà và số điện thoại của người thân mà hương linh đóng vai. Nếu đó là ma nhập thật, họ sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin, địa chỉ và số điện thoại trong vòng tích tắc. Chúng ta gọi liền theo số địa chỉ đó, số điện thoại đó để kiểm chứng. Và nếu gia đình đó bắt máy lên nói rằng đúng, vào ngày mấy tháng mấy tôi có một người thân qua đời, người thân đó qua đời bằng cách thức như thế này, y hình như những gì được cái nhân vật này mô tả, chúng ta không thể phủ định chuyện đó. Thứ hai, ta cắt cớ hỏi trong túi của mình hiện đang có bao nhiêu tiền và số series trên cái tờ giấy tiền đó là bao nhiêu. Nếu là ma nhập, ma sẽ biết rõ được dữ liệu đó mà không cần phải suy nghĩ. Còn bị rối loạn tâm thần đây gấp mắt nó sẽ láo liên qua trái qua phải suy luận thôi, thực tế không đúng đâu gì đâu á, nói lại nó mò nó mù, cho nên đó, nó sai. Thứ ba, chúng ta thử hỏi cái mộ thứ hai bên phía tay trái của cái mộ mà ông bà mà đang đóng vai đây nè là tên gì, ngày tháng năm mất, màu gì, hình thù ra sao. Nếu là hương linh thì họ sẽ nhớ vành vách các dữ liệu đó, cũng giống như là người thân của chúng ta ở bên kế cạnh nhà, chúng ta biết rất rõ. Chỉ cần thử một trong ba chiêu đó thôi, hoặc bao gồm cả ba, chúng ta sẽ biết đây là bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách, và nên khuyên người thân của người đó dẫn đến bệnh viện tâm thần trước, gọi là bệnh viện Chợ Quán, số 760 ở đường Võ Văn Kiệt, đối với ai đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Rối loạn tâm thần đó, nó là một cái loại rất nguy hại. Nhẹ thì có thể điều trị nhanh, nặng đó, thì mất thời gian khá dài. Họ tự tưởng tượng ra những thứ không có thật, họ tự đàm thoại với cái thế giới không có thật, họ tự nói, họ tự ứng xử, và các cái biểu hiện đó nó rất là khác với thế giới bình thường của những con người bình thường. Trong tình huống này, chúng ta tuyệt đối không nên đưa người thân của mình đến thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm, vì bệnh tình sẽ bị nặng hơn. Tức là cái quan tự đó chưa được điều trị, lại cộng thêm một cái nhận thức sai lầm khác, đó là ma theo, tức là đứng kèm theo nỗi sợ hãi, thì bệnh nhân sẽ bị nặng hơn và kết thúc tuổi thọ của mình sớm hơn. Đừng thiếu hiểu biết mà đưa đẩy những người thân mình vào con đường cục do mê tín gì đó. Ai bị những chứng bệnh này, quý vị có thể giới thiệu đến chúng tôi tại Chùa Giác Ngộ để chúng tôi hướng dẫn và giúp cho họ vượt qua được. Để khắc phục được cái chứng bệnh này đó, thì chúng ta cần phải làm các thao tác sau đây. Thứ nhất, phải đến gặp một bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại một bệnh viện tâm thần, hoặc bác sĩ tâm thần có uy tín đang làm việc hoặc đã từng làm việc tại một bệnh viện tâm thần, mà giá cả điều trị là phải chăng. Thuốc tâm thần tại bệnh viện tâm thần là thuốc hỗ trợ, giá một liều thuốc trong một ngày trung bình chỉ có 20.000 đồng trở xuống thôi, không cao lắm. Chúng ta phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Mặc dầu việc uống thuốc không làm cho bệnh nó hết, nhưng bệnh sẽ không có cơ hội phát triển nhiều hơn. Thứ hai, chúng ta phải tập thể dục, những cái loại thể thao vận động toàn thân. Đồng thời đó, mua cái đèn tia hồng ngoại rọi vào cái vùng cổ gáy của bệnh nhân, mỗi ngày trung bình 3 lần, mỗi lần trung bình 5 đến 7 phút, với một nhiệt độ mà bệnh nhân có thể chịu đựng được. Nó sẽ làm cho thư giãn thần kinh, rồi có an thần tự nhiên, giảm đau và trị được một số loại bệnh. Nó làm cho bớt đi cái độ quan tưởng. Trong tình huống mà người đó bị rối loạn nặng, họ đóng vai giống như là ma, thì người thân á, đừng cố tình hỏi thông tin về họ, chết lúc nào, ở đâu, con cái nhà ai, có nguyện vọng gì. Vì chỉ cần gợi mở những điều như thế, họ sẽ đóng vai ma nhiều hơn nữa, và họ bị rối loạn, làm hư thần kinh nặng hơn. Lúc đó đó, chúng ta chỉ cần á, là vỗ tay, lắc vai họ, để giúp cho họ quay trở về với cái thế giới hiện thực, không bị chìm vào trong cái thế giới hoang tưởng. Và nếu làm như thế mà không có tác dụng á, thì hãy rọi đèn tia hồng ngoại vào trong gáy cổ, thì muốn như thế họ sẽ dùng dãy rất mạnh, mạnh hơn con người thật của họ trung bình 3 cho đến 6 lần. Một bà già 80 tuổi bình thường đi không nổi, nhưng mà khi bị rối loạn đa nhân cách, đóng vai là một con ma 30 tuổi thì mạnh cùi cùi, và điều đó làm cho rất nhiều người tin rằng là bà của mình bị ma nhập thật, mà trên thực tế thì không. Tuyệt đối không nên để cho bệnh nhân xem phim buồn, nghe nhạc buồn, thất tình, rầu rĩ, than vãn, bế tắc, khổ đau. Bởi vì cái đó dẫn đến tình trạng rối loạn cảm xúc, mà rối loạn cảm xúc sẽ làm cho bệnh hoang tưởng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên bệnh nhân cần phải xem phim hài, kịch cười, gala cười trung bình mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10 phút để được thoải mái. Đừng ém nhẹm khổ đau, hãy nỗ lực phóng thích chúng khi có điều kiện. Sống lạc quan, rộng lượng, tha thứ, cởi mở, bao dung, vô ngã, vị tha sẽ làm chúng ta không bị vướng kẹt vào những cái chấp trước với người A, kẻ B. Cho nên chúng ta không phải bị cái dòng cảm xúc rối loạn hành hạ mình trong cái cơn hoang tưởng. Và điều quan trọng nhất, người thân phải giúp cho bệnh nhân truy ra cho bằng được cái nguyên nhân của chứng bệnh hoang tưởng này là cái gì. Hoang tưởng bẩm sinh thì hiếm lắm, phần lớn do lối sống mà ra. Chẳng hạn như có người thất tình, hoặc là bị chồng ruồng bỏ, bị người yêu đá đít, bị lừa đảo, bị trù dập, hoặc là sử dụng thuốc lắc, tập đá, ma túy tổng hợp, hết keo, hay rượu bia quá 1 giờ khuya, nhiều ngày đêm liên tục quắc thước, hoặc là hút thuốc quá nhiều, rồi suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng quá nhiều mà không biết cách để giải phóng nó, đều có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ, mà mất ngủ dài ngày dẫn đến hoang tưởng là chuyện rất thường tình. Cái dấu hiệu nhẹ của hoang tưởng là gì? Hoài nghi. Người ta có giải thích hữu tình hữu lý, người bị hoang tưởng mà không nghe, họ có lối suy nghĩ riêng, lập luận riêng, gán ghép riêng, rất logic mà không có sự thật. Hoặc họ sợ hãi, lo âu, chạy trốn, bị người khác tấn công, ăn hiếp, quậy phá, mà trên thực tế thì không có. Tại vì họ tự nắng tạo ra những sự kiện này do thần kinh có vấn đề. Phải thương tưởng những vấn đề như thế để giúp cho họ được tốt, truy ra được nguyên nhân gốc và giải quyết nguyên nhân đó, chúng ta đã giải quyết được cái bệnh hành đó được 50% rồi. Tuy nhiên là đừng để quá muộn màng, vì quá muộn màng á chúng ta không cứu vãn nổi. Phối hợp những điều vừa nêu với việc uống thuốc trị liệu y khoa thì nhiều người bị bệnh hoang tưởng có thể khắc phục được, có thể hết được. Do đó khi bị bệnh, ta đừng nên đánh mất niềm tin rằng tôi sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Cuối cùng đó là bệnh lối sống tiêu cực. Lối sống là cách trực tiếp tạo thành văn hóa ứng xử mà mỗi người đó thì theo tôn giáo, phong tục tập quán và kinh nghiệm cá nhân á đã có những nghiệp chung và nghiệp riêng cấu tạo và trở thành là một phần của chính mình. Thế là Phật không có số phận an bài, tất cả do chúng ta làm ra, và do đó chỉ cần nỗ lực đúng cách, kiên trì, bền chí, chúng ta sẽ khắc phục được rất nhiều các vấn nạn, trong đó có bệnh tật. Lối sống tiêu cực được kinh Phật mô tả đó, trước nhất là lối sống nghiện ngập, bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu, thuốc lá và cờ bạc. Thì lối sống này nó sẽ làm cho chúng ta băng hoại đạo đức, không thể nào sống hạnh phúc được. Cái đó nó hành hạ bản thân mình hơn bao giờ hết, Ai đã từng có một người chồng, một người con trai, một người thân nghiện cờ bạc đó là điêu đứng luôn. Vì khi bị giới giang hồ tại các sòng bạc hăm nhọ và hành hung thì những người đó đó họ sẽ nài nỉ người thân, thậm chí là có thể quỳ lại người đó, hứa hẹn đủ điều hết rằng là lần này giúp đỡ tôi sẽ làm lại cuộc đời, tôi sẽ trở thành một người mới. Mà trên thực tế sau khi tiếp nhận được sự giúp đỡ, mọi việc đâu vào đấy vẫn tiếp tục, gọi là đốt cháy tiền tại các sòng bạc, cúng tiền không đốt nhang cho các chủ đầu tư sòng bạc này. Hai lần là thuyết giảng tại Úc vào năm 2003-2005, bốn lần thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào 2004, 2006, 2008, 2010, và thuyết giảng 10 nước châu Âu vào năm 2011, thì thầy đều có cơ hội được các Phật tử làm nghề chia bài dẫn vào các trung tâm sòng bạc lớn để biết được cái thế giới này nó khổ như thế nào sau khi bị thua bạc. Có nhiều người bị các con tay, các con chân hành hung, rồi thế giới giang hồ đó là đeo bám. Nhưng mà khi được người thân giúp đỡ trả tiền rồi đó thì đâu cũng vào đấy. Thì đối với những thành phần đó, chúng ta không nên nhẹ dạ cả tin, mà hãy đưa người đó vào các trung tâm cai nghiện, sống khổ một thời gian, rồi cái khổ đó nó tự giúp cho người đó phải thay đổi thôi. Điều này nó giống như một con cá đang vùng vẫy ở một cái ao nước, mà ở trên bề mặt của nó đó là dầu nó lon đầy hết rồi, lớp dầu á nó phủ che lớp oxy, cho nên con cá đó sẽ bị ngạt thở ở bên dưới. Cho nên con cá chỉ còn có hai phản ứng. Phản ứng một là nó nhảy lên khỏi mặt nước, nó ngốt cái các cái ngụm không khí để sống còn trong từng giây từng phút đó. Nhưng mà rồi vấn nạn còn nguyên là vì nước đó bị nhiễm dầu, con cá sẽ chết một ngày sau đó, ba ngày sau đó, bảy ngày sau đó, tùy theo sức khỏe của từng chủng loại. Đừng dạy dỗ, giải quyết các vấn nạn bản thân bằng cách là ngắn hạn đó, tạm thời đó. Phần thứ hai, con cá biết rất rõ sau khi nó nhảy lên một vài lần nó sẽ không thể tiếp tục nhảy hoài vì sức nó sẽ kiệt và nó không thể sống còn được. Nó chọn giải pháp là lao thật nhanh và định hướng thật là giỏi để nó có cơ hội thoát ra khỏi vùng nó bị ô nhiễm bởi dầu. Và đây là cách duy nhất nó có thể sống còn. Đang khi làm công việc đó, con cá có thể bị chết do bị kiệt sức, hoặc là bị một con cá lớn hơn ở một chỗ khác đang trầu trực sẵn và sẵn sàng bắt lấy con mồi giết thịt. Phải chấp nhận các rủi ro, con cá phải nỗ lực bơi thật nhanh để đến một cái nơi mà tính an toàn có thể được đảm bảo. Đó là cách duy nhất thôi. Cho nên á, chúng ta cần phải đưa các người bị bệnh, bệnh nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện ma túy, nghiện hút xăm ra khỏi môi trường mà họ đang sống. Vì những cái tác động tiêu cực đó không ảnh hưởng nữa. Rồi bản thân người đó phải đổi số điện thoại, đổi các cái giao dịch để bạn bè không nói khích nữa, không bị dướng kẹt vào những cái lời nói đó. Cho nên người đó bắt đầu dần dà trở nên an toàn trong nỗ lực vượt qua các cái cơn nghiện. Đương sự phải là người biết thương mình, cứu giúp chính mình, chiến thắng bản thân thôi. Không ai khác có thể vào đây làm được công việc đó một cách có hiệu quả. Hãy nhớ điều này. Cho nên á, phải cắn răng khóc các giọt lệ khô ở trong tâm thì quyết định để cho thân nhân chúng ta phải trải qua các cái sự trừng phạt của nhân quả ở tại các cái trại tạm giam, ở tại các cái trung tâm bảo trợ xã hội, để người đó thấm cái nỗi khổ niềm đau, rồi người đó mới nỗ lực vượt qua lối sống tiêu cực. Và đây là con đường duy nhất thôi. Không nên nhẹ dạ cả tin vào những cái lời hứa hẹn và những cái lời ăn năn hối cải của đương sự. Bệnh tiêu cực thứ hai đó là bệnh phạm pháp và trái đạo đức. Hễ phạm pháp là trái đạo đức. Luật pháp á, lệ thuộc vào một chính thể, luật pháp đó có thể thay đổi, bổ sung bằng các nghị định, vân vân. Người có tu học á, chúng ta phải biết tôn trọng luật pháp của một quốc gia. Quốc gia nào cũng có vài chục bộ luật khác nhau, và không phải ai cũng có đủ thời gian và kiến thức để đọc và nhớ được hết tất cả các quy định của luật pháp. Mỗi khi chúng ta bị vướng kẹt cái gì đó, chúng ta mới vỡ lẽ rằng à, đây là điều mà luật pháp nghiêm cấm. Việc như thế là quá muộn màng. Cho nên chúng ta phải lấy thước đo của đạo đức để tạo ra tinh thần tự giác, không làm sai với những gì mà luật pháp không cho phép hay là không hề quy định, chúng ta trở nên an toàn để làm công việc này có hiệu quả. Hãy nên nhớ, thà chậm vào một chút xíu, thà nghèo hơn một chút xíu mà không phải mang các nghiệp phạm pháp và trái với đạo đức, để chúng ta thông dong hạnh phúc trong tương lai của kiếp này và tương lai của kiếp sau. Nhận thức được như thế là một sự thông minh, có thể giúp cho chúng ta không vướng vào dòng kiềm tỏa của các nghiệp xấu ác. Đời nay đó, nhân quả hiện tiền rất rõ. Đời lúc đó, chúng ta gieo nhân buổi sáng là chịu quả buổi chiều rồi. Đối với ăn uống là thí dụ nha, bị ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không được an toàn, ăn xong trong vòng một tiếng đồng hồ là phải nhập bệnh viện. Báo chí đưa tin hàng loạt, có lúc đến cả ngàn nhân công tại một công ty hay một xí nghiệp nào đó. Có nhiều điều chúng ta phạm pháp như là giết người, hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo, mà bị phát hiện trong vòng vài tiếng, chúng ta đã bị đưa vào các trại tạm giam rồi, rồi chờ tòa án. Chúng ta sẽ phải ngồi gỡ lịch 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc trung thân, hoặc bị tử hình. Thầy đã có cơ hội thuyết giảng cho trên 2.100 phạm nhân tại trại giam K20, tỉnh Bến Tre, ít nhất là 5 lần, với mức tù đến 25 năm tù giam. Đồng thời thầy cũng là có chia sẻ 5 bài thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên cho 5.500 phạm nhân bị dướng vào đường dây ma túy xuyên quốc gia. Và sau khi chia sẻ thì gặp một số phạm nhân, họ mới giải bài tâm sự rằng là khi nghe Phật pháp nó biết rất rõ là cuộc đời đó nó không phải bỏ đi, và tù tội không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Mỗi người có thể làm mới, cái đó họ hăng quang yêu đời, và họ than vãn rằng giá mà ngày trước tôi biết được Phật pháp, có lẽ tôi đã không ra nông nỗi như thế này. Đó là một sự ăn năn hối cải có ý nghĩa. Và nỗ lực vượt qua, chúng ta sẽ có thể thành công. Do đó phải nêu một cam kết, thà nghe một chút mà không phải mang tội, thà chậm vào một chút mà chúng ta được an toàn về nhân quả. Chúng ta có thể qua mặt luật pháp ở kiếp này mấy chục năm, sống qua dùng luật pháp, nhưng chúng ta không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Phải nhớ điều đó để chúng ta sống khôn ngoan hơn, tốt đẹp hơn, cao thượng hơn, phù hợp với luật pháp hơn. Thứ ba, không nên sống mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan bao gồm mà tin có ông trời tạo ra sự sống, tin có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, tin có một số phận an bài, tin rằng là mọi thứ đó đều được sắp đặt bởi quá khứ, tin rằng đó chúng ta không thay đổi được vận mệnh của mình, tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin rằng đó người thân bao gồm ông bà cha mẹ chết vào các cung xấu ngày xấu tháng xấu sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cháu, tin vào những cái điềm quái gở, tin vào các việc thờ phượng thần linh và tin những cái chuyện hoàng xuyên không có thật đều được liệt vào nhóm mê tín theo đạo Phật. Chỗ nào có mê tín, chỗ đó có tiềm năng khổ đau. Cho nên là chúng ta cần phải sống lạc quan, yêu đời, mạnh dạn, sáng sủa để chúng ta không có sợ hãi những thứ này. Theo Đức Phật đó, Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh không có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta thật, người chết không ảnh hưởng đến người còn sống, năm tháng ngày giờ ra đi của họ không ảnh hưởng đến hên xui mai rủi của chúng ta, quá khứ không quyết định cuộc đời của chúng ta, mà hiện tại này đó, nó quyết định đến mấy chục phần trăm. Quá khứ chỉ là một cái đà thôi. Và nhờ những niềm tin sáng suốt đó, chúng ta không phải chạy đôn chạy đáo đầu này đầu nọ để dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang. Mê tín là tự kết hôn với khổ đau, mê tín đồng hành với sợ sợ hãi, mê tín nó làm cho ta ăn không yên, ngủ không ngon, lo lắng tột cùng. Mê tín nó chi phối toàn bộ các cái phương diện tiêu cực của một kiếp người. Cho nên là người tu học Phật đó cần phải tin vào luật nhân quả. Cho nên chúng ta không còn sợ nữa, chúng ta không làm đi đến thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, phong thủy, địa lý, nhân điện và thầy đồng bóng, thầy bội cảm để nhờ giải quyết các vấn đề sức khỏe, gia đình, làm ăn, rồi vị thế xã hội. Tất cả cái này nó đều liên hệ đến nhân quả đạo đức, hoặc thiện hoặc ác, hoặc đúng luật pháp hoặc sai luật pháp thôi. Phải hiểu như thế để chúng ta sống bản lĩnh, lạc quan và yêu đời. Kính thưa tất cả các bà con cô bác, chủ đề đừng để bệnh tật hành hạ chúng ta đó vừa là một cái gợi mở mà vừa là một cái cam kết mà mỗi người dưới vào bệnh tật đó, cần phải tự nhủ với mình rằng tôi có bệnh, bệnh là một quy luật, nhưng tôi không để nỗi đau của thân hành hạ nỗi khổ của tâm. Phải tự xác định điều đó. Thứ hai, hễ tôi có thân thì tôi có bệnh, cho nên để vượt qua bệnh tôi phải uống thuốc theo chỉ định bác sĩ, phải tập luyện thể dục thích hợp, tôi phải làm chủ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, và tôi tin rằng là tôi có thể vượt qua. Cái nhận thức lạc quan đó sẽ làm cho chúng ta sống từng ngày giờ phút có giá trị. Thứ ba, ngoài các điều trị y khoa thì các quý vị nên thực tập tâm linh. Chẳng hạn như khi nãy thầy có yêu cầu các quý vị ca danh hiệu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thì lúc đó đó cái không gian trong cái khu viên chùa Pháp Quang này nó yên lắng, nhẹ nhàng, thư thái, mình không phải lo hồi hộp sợ hãi nữa. Và do đó đó, trong cái giờ phút như thế, sự mầu nhiệm diễn ra, cái trạng thái thoải mái để được có mặt, cho nên chúng ta tạm thời vượt qua được các nỗi đau ở trên thân. Niệm Phật thì có phước nữa, giữ chánh niệm không sợ hãi, chúng ta sẽ khắc phục được rất nhiều các cái bế tắc ở trên thân này và trên tâm này. Thứ tư, nếu quý vị không phải bị những chứng bệnh đứng ngồi khó khăn hoặc là cao huyết áp hay là tim quá yếu, quý vị nên chịu khó mỗi ngày lại Đức Phật 49 lại. Đây là phương pháp mà thầy thường gọi là 3 trong 1. Thứ nhất, về phương diện sức khỏe, người lại Phật toàn thân sẽ có được cái cơ hội vận động toàn thân, mà 49 lại đó nó chỉ mất trung bình đó là 15 phút đối với giới trẻ, 20 phút đối với người lớn tuổi thôi. Chúng ta không cần phải đi ra khỏi nhà tập thể dục, bởi vì tập thể dục vào những cái mùa lạnh, nóng, mưa rất khó khăn, lớn tuổi rất là bất tiện. Nhà người nào gần chùa, chúng ta bước vào chùa để làm. Nhà người nào có bàn thờ Phật, ta tự lại Phật. Lễ thứ hai là vì đó, chúng ta đứng lên ngồi xuống đều đặn, chúng ta đang tăng trưởng sức khỏe cho mình, chúng ta đang đẩy lùi bệnh tật. Lễ thứ ba, lại Phật là một nghệ thuật sám hối. Mình không biết là kiếp trước mình có làm lỗi gì hay không, tội gì hay không, kiếp này chúng ta có làm vô tình hay cố ý, thì những cái lại Phật như thế sẽ giúp chúng ta cam kết từ bỏ nó một cách vĩnh viễn, không phạm pháp. Và do vậy chúng ta chuyển được một phần nào đó nghiệp xấu. Muốn chuyển dứt điểm, phải gieo các nghiệp thiện đối lập với cái nghiệp xấu mà mình đã làm. Theo luật bù trừ, cái nào mạnh cái đó khống chế, cái nào mạnh cái đó còn lại, cái yếu bị loại trừ và mất đi. Thứ tư, về phương diện tâm linh, khi chúng ta trải nghiệm cái cảm ứng đạo giữa mình và Đức Phật và các Bồ Tát, chúng ta đang có mặt trong một thế giới thiêng liêng, màu nhiệm, an vui, lạc, hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta tạm thời không còn bị bận tâm hoặc bị chi phối bởi cái nỗi đau của cơ thể và nỗi đau của tâm lý. Cho nên chúng ta đã khắc phục được chúng một cách dễ dàng. Để làm công việc này, các quý vị nên bắt chước theo lời Phật dạy, nhẩm ở trong đầu: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên các nỗi đau trên cơ thể, dù là bệnh gì, không thể bị đồng hóa với tôi đang đau. Mặc dù là cơ thể này đang đau thật, nhờ quan niệm vô ngã đó, cái nỗi đau đang được tách ra khỏi cơ thể một phần nào. Làm được như thế đó, thì chúng ta sẽ phục hồi sức khỏe rất tốt. Kính chúc các quý bà con cô bác có được sức khỏe dồi dào.